Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 30.
Thầy Thái Lợi Húc giảng ngày 10 tháng 7 năm 2013 tại Trung tâm Bồi dưỡng Giáo dục Văn hóa Cư Mỹ Hinh, Nam Kinh. Hôm qua có nói với mọi người giá trị cuộc đời. Câu đầu tiên trong đại học đã nói đại học chi đạo tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Đó chính là thành tựu chính mình, tại thành tựu những người có duyên trong cuộc đời của mình. Đây là ý nghĩa. Thật ra hết sức tương ứng với chữ nghĩa này của chúng ta. Chữ nghĩa này là chữ hội ý. Bộ ngã, bộ dư. Bộ ngã là chỉ chính mình. Bộ dư, ý nghĩa của chữ dư này là thiện. Các từ, ý nghĩa các từ. Cũng là nói, khi con người có thể thực sự làm tròn đạo nghĩa này, họ có thể hoàn thiện chính mình. Cuộc đời của họ nhất định sẽ cát tường. Đạo trời không thiên vị, luôn giúp đỡ người hiền. Và bộ ngã này, chúng ta sẽ hiểu được linh tánh trí huệ cuộc đời này làm sao không ngừng nâng cao, tức là không ngừng hành thiện, không ngừng lợi ích người khác. Cho nên chữ nghĩa này chúng ta nhìn từ từ ngữ, nhân nghĩa, đạo nghĩa, cái đó là gì? Tình nghĩa. Chữ Trung Hoa chúng ta và cả từ thành ngữ Trung Hoa đều có thể khiến cho người ta khai trí huệ. Mọi người có nghĩ tới cái gì không? Tín nghĩa, trung nghĩa, tiết nghĩa. Quý vị coi mỗi một từ có thể hiện rõ chữ nghĩa này không? Trong cuộc đời chúng ta làm sao để thực hành, làm sao để phát huy? Bao gồm lễ nghĩa. Dân tộc chúng ta là lễ nghĩa chi bang. Cho nên hiểu được chữ nghĩa này, chúng ta có thể cảm nhận được cuộc đời làm tròn cái nghĩa này có thể sinh ra giá trị rất lớn. Chúng ta cũng biết cuộc đời ngắn ngủi mấy chục năm rồi sẽ trôi đi. Nhưng mình không thể uổng phí một chuyến đến nhân gian. Cho nên người thật sự đã từng suy ngẫm về ý nghĩa cuộc đời, họ sẽ nghĩ đến người chết để danh, báo chết để gia. Sự để danh này quan trọng nhất là để lại tấm gương cho thế gian. Người có trí huệ thì để lại cái để lại được. Đem theo cái đem theo được. Người không có trí huệ, một đời của họ bận những điều gì? Để lại thứ không để được. Sau đó nỗ lực tích lũy thứ gì? Thứ đem theo không được. Lúc nãy có nói với mọi người, người Hồng Kông nói làm cái gì cũng nhanh, chỉ có chết là chậm. Tại sao một hơi đó mà dứt không được? Quá nhiều thứ cắt xả không được, buông bỏ không được, cứ ở đó dây dưa mãi, dây dưa mãi. Thật ra cuối cùng cũng không mang theo được, vạn vật đều không đem được. Các vị hiệu trưởng, đồng đạo, mọi người nghĩ thử coi, cuộc đời của mỗi một người sau cùng hình như đều giống nhau. Cho nên cuộc đời một người, nếu như quý vị trước tiên đã đi quan sát giây phút sau cùng đó của cuộc đời một cách rất sâu sắc, cái đó mới xây dựng cuộc đời quý vị sẽ không giống nhau. Chúng ta ôn tập một chút, cuộc đời giờ khắc sau cùng là gì? Trước đây chúng ta xem tivi đều thấy giống nhau sao? Một hơi thở không tiếp nối nữa thì ra đi. Đức Phật đã từng hỏi học trò của Ngài, cuộc đời dài bao lâu? Học sinh thứ nhất nói dài mấy năm. Học sinh thứ hai nói có thể chỉ ngắn ngủi trong vài tiếng đồng hồ. Sau cùng Đức Phật nói cuộc đời ở giữa một hơi thở, vô thường vừa tới có thể sẽ qua kiếp sau rồi. Cho nên con người nhìn thấy giây phút sau cùng là như vậy, cái gì cũng đem theo không được. Vì sao phải tốn đại đa số tinh lực để truy cầu những thứ đem theo không được đó? Thân thể còn đem theo không được, những vật ngoài thân có đem theo được không? Cho nên mọi người phải bình tâm nhìn lại. Rất nhiều người nhìn không thấu những việc này, muốn ở nhà lớn, muốn lái xe sang, sau đó còn hưởng lạc, túng dục, những thứ đó họ đều đem theo không được, còn khiến thân thể của mình hư hoại. Một số cha mẹ, trưởng bối nghĩ không thông, cứ muốn để lại cho con cái một ít tiền. Kết quả thế nào? Để lại được không? Tôi nói cho mọi người nghe, để lại thứ gì? Hoạn căn. Lão Tổ Tiên để lại một câu cách ngôn nói với chúng ta, đừng dùng sở thích hại sanh mạng. Một người có những thói quen sở thích không tốt, mỗi ngày đều đang tàn phá thân thể. Nhất là tổn hại hiếu đạo. Chúng ta chỉ cần có những thói quen không tốt này, cha mẹ hàng ngày thấp thỏm lo âu. Người tận hiếu là tích phước, mỗi ngày khiến cha mẹ lo lắng là tổn phước của mình. Hơn nữa, nhiễm thói quen xấu không chịu sửa là không thương mình. Một người không thương mình thì sao thương người khác? Cho nên một điểm này, chúng ta là người làm cha mẹ, thầy cô, hiệu trưởng, cuộc đời chính mình, những thói quen này phải hết sức tốt, trở thành tấm gương cho con trẻ. Tôi nhớ có một trường học cấp 2 không cho học sinh nhuộm tóc. Nghiêm khắc thế nào, bắt thế nào cũng vô ích, không có hiệu quả. Các thầy cô đều rất mệt mỏi, bắt đầu mở cuộc thảo luận trong văn phòng. Mọi người đều than thở như vậy, ngồi xuống. Đột nhiên, có một giáo viên quan sát thấy, thầy cô chúng ta có rất nhiều người nhuộm tóc. Bản thân thầy cô chúng ta cũng nhuộm, bắt học trò không nhuộm. Sao như vậy được? Các em càng không phục. Cho nên, thân giáo này là tận hiếu, cũng là thương mình. đừng dùng tà vật giết con cháu. Tam Tượng Kinh nhắc nhở chúng ta, người cho con vàng đề nhà. Người bình thường không có những kiến giải này, để lại rất nhiều tiền tài cho con cái. Ta dạy con chỉ một kinh. Hậu thế của Phạm Công 8-900 năm không suy, ông để lại cho con cháu là Tế Bần Hoạt Tộc Chi Nghĩa. Cứu tế cả gia tộc, cứu tế bao nhiêu người nghèo khó, đạo nghĩa như vậy, để cho con cháu, để lại cho con cháu mình. Cho nên hồi đó khi ông tại thế là 1.000 mẫu nghĩa điền, đến thời Thanh hậu thế có Phạm Công là 4.000 mẫu nghĩa điền, hậu sanh khả úy. Cho nên phước báo hậu thế của ông hết sức lớn, bởi vì đã truyền thừa đạo nghĩa này của ông. Lâm Công cũng có một câu nói hết sức quan trọng. Ông nói, con cháu nếu bằng ta, tố chất của con cháu giống như ta, đều rất khá. Để lại tiền làm gì? Quý vị để tiền cho chúng làm gì? Hiền mà nhiều tiền, vốn dĩ chúng rất hiền đức. Quý vị cho chúng rất nhiều tiền, sẽ hại chí khí. Chúng nói, cha mình kiếm tiền đủ rồi, mình nỗ lực làm gì nữa? Làm tổn hại tới chí khí của chúng. Con cháu không bằng ta, để tiền làm gì? Tố chất của con cháu đã kém hơn mình rồi. Quý vị còn để tiền cho chúng làm gì? Ngu mà nhiều tiền. Con cháu tố chất kém hơn mình. Quý vị còn cho chúng rất nhiều tiền xài. Thêm nhiều tai họa. Căn bản chính là khiến cho chúng càng kiêu sa dâm dật. Đó chẳng phải là dùng tiền của giết con cháu sao? Bây giờ những ví dụ này có khắp nơi. Chúng ta coi trên báo thì có rất nhiều nhà doanh nghiệp lớn qua đời rồi, lập tức đăng đài là chuyện cả gia tộc tranh giành tài sản, thậm chí còn tranh cả mấy năm quan tài của họ còn không được nhập thổ. Họ kiếm được nhiều tiền như vậy, sau cùng thì thế nào? Chết không có đất chung thân. Cho nên người tính không bằng trời tính. Cái này là họa căn sau khi qua đời. Tôi lấy một ví dụ cho mọi người, khi chưa qua đời đã thành họa căn rồi. Ở Đài Nam, Đài Loan, có một người trong giới doanh nghiệp, ông cũng rất trung thành, làm cả đời trong một doanh nghiệp, tích lũy được tài sản 2 tỷ đồng Đài Loan. Các vị hiệu trưởng, thầy cô giáo, những câu chuyện này kể cho các phụ huynh nghe, họ nhất định nghe xong sẽ lì nhớ ngay. Bởi vì cái này liên quan tới cuộc đời của chính họ, còn có tương lai của gia đình. Mỗi một người thật ra đều rất quan tâm tới những việc này, chỉ là không có ai nhắc nhở họ. 2 tỷ không phải ít. Và ông xây ngôi nhà tốn hết bao nhiêu? 100 triệu. Dùng 100 triệu đồng Đài Loan để xây nhà. Hồi đó tôi nghe xong, ý nghĩ đầu tiên là cách làm này chính là bại tướng đã hiển lộ. Quý vị rất có tiền, rất khoe khoang, rất phung phí. Thế hệ sau của quý vị, trên làm dưới theo, quý vị chắc chắn suy bại. Trong lịch sử chưa từng nói cha mẹ nào rất xa xỉ, sau cùng thế hệ sau rất hưng thịnh, chưa từng thấy. Cho nên muốn 3-4 đời không suy, tiên sinh Tăng Quốc Phan nói nhất định phải giữ gìn sự cần kiệm. Muốn 5-6 đời không suy, nhất định phải biết cẩn thận chất phác. Muốn 8 đời 10 đời trở lên không suy, nhất định phải hiếu để. Ông nhìn thấy rất nhiều gia đình sau cùng rút ra được kinh nghiệm này. Quý vị dùng 100 triệu để xây nhà, trước tiên hậu thế của quý vị sẽ cảm thấy cha mình có tiền, vì chúng sẽ bắt đầu xài tiền bừa bãi. Thứ hai, xây một căn nhà 100 triệu, chẳng phải là nói với mấy tên trộm, có rảnh thì tới nhà của tôi ngồi chơi. Vậy làm sao có trí huệ? Hơn nữa, lão tổ tiên có để lại một câu nói rất quan trọng. Lộc tận nhân vong. Phước báo, phước lộc một đời của một người có bao nhiêu là do họ tu được. Phước báo của họ xài hết rồi, đời này họ cũng kết thúc luôn. Nhưng câu nói này chúng ta suy nghĩ rộng ra. Nếu như một người rất tiết kiệm thì sao? Vốn dĩ họ chỉ có 60 tuổi thọ mạng, nhưng họ chưa xài hết phước báo đó. Họ có thể sống tới 80 tuổi, thọ thêm 20 năm. Cho nên, phước sanh ra nhờ thanh kiệm, thanh liêm tiết kiệm. Bà nội của tôi hơn 40 tuổi, sức khỏe đã không tốt. Nhưng bà hết sức tiết kiệm, đi tới đâu đèn điện tắt tới đó. Hơn nữa, một miếng giấy vệ sinh dùng 2-3 lần. Cho nên chúng tôi nhìn vào cũng đều cảm thấy ồ, sao mà tiết kiệm tới mức đó, nhưng rất là có ý nghĩa. Tiết kiệm là mỹ đức. Những con cháu như chúng tôi đều bị ảnh hưởng, vì sao cũng đều tập thành những thói quen này. Còn nếu như một người rất xa xỉ, họ vốn gì có thể sống tới 80 tuổi, nhưng tới khi 50 tuổi, họ đã xài hết phước báo rồi. Mọi người nhìn thấy thanh thiếu niên bây giờ xài tiền có dữ không? Cho nên, 50 tuổi là xài hết rồi, 30 năm thọ mạng của họ bị tổn hết, 50 tuổi đã đi rồi. Cho nên, con người không thể phung phí tiền tài. Tiền tài lấy từ xã hội, dùng cho xã hội. Đủ các nhân duyên của đại chúng, cả xã hội phối hợp lại, mới có được sự tích lũy tiền tài của chúng ta. Có sự thể ngộ này rồi thì nên báo đáp cho xã hội, chứ không phải phung phí như vậy. Đài Loan có một người rất nổi tiếng, xài tiền ra sao? Dùng vàng ròng để làm bồn cầu. Chúng tôi hồi đó còn nhỏ, ấn tượng rất sâu sắc. Kết quả vừa tìm hiểu, người này xài tiền như vậy, không lâu sau sức khỏe liền không tốt, sau cùng thì chết mất. Đây cũng là ví dụ về lộc tận nhân vong. Chúng ta hôm nay để lại tiền tài, sau cùng là giết con cháu, để lại họa căn. Ông ta dùng 100 triệu để xây nhà, sau cùng con cái tập thành thói quen xấu xa xỉ, còn bài bạc. Ông bị tai biến. Tai biến không quản được nữa. Chưa tới thời gian một năm, 2 tỷ đồng toàn bộ tiêu tan. Đây là khi còn chưa đi, đã biến thành hoạn căn rồi. Vậy xin hỏi mọi người, bi kịch gia đình họ đã kết thúc chưa? Mới thế nào? Mới chỉ bắt đầu. Bởi vì con cái đã lớn rồi, tập thành rất nhiều thói quen xấu. Muốn sửa thì đâu có dễ, đúng chưa? Trừ khi trong vùng của họ gặp được những vị hiệu trưởng, thầy cô giáo tốt như quý vị đây. Sau đó lại tới trường quý vị tham gia khóa học, bồi dưỡng phụ huynh đạo đức luân lý, đúng chưa? Ồ, vậy quý vị công đức vô lượng, đem những giáo dục đạo đức luân lý quan trọng này đưa vào từng gia đình, có thể sẽ thay đổi vận mệnh gia đình họ. Đây là cuộc đời mà người không có trí huệ xây dựng. Người có trí huệ như Phạm Công, Lâm Công, để lại những âm đức, để lại được phù hộ con cháu, để lại tấm gương tốt nhất cho con cháu học hỏi. Không chỉ trong gia đình như vậy, trong đơn vị của chúng ta, trường học chúng ta, các thầy cô lúc nào cũng nghĩ, hồi đó hiệu trưởng Trần, hiệu trưởng Vương của chúng ta, khi họ còn tại vị, những lời giáo huấn dặn dò chúng ta, hiệu phong họ để lại ảnh hưởng sâu rộng, trải qua mấy chục năm vẫn còn ảnh hưởng tới ngôi trường này. Vậy quý vị thật sự để lại thứ để lại được? Còn đem theo thứ đem theo được, cái gì đem theo được? Nâng cao linh tánh, nâng cao trí huệ, còn có tất cả thiện hành mà đời này quý vị dành dụm được đều đem đi được. Không phải không báo, thời giờ chưa tới. Làm gì có hạt giống nào gieo xuống mà uổng phí đâu. Được, vậy chúng ta có những nhận thức này rồi, chúng ta phải phát huy ý nghĩa cuộc đời dưới thân phận của các thầy cô, hiệu trưởng hiện tại của chúng ta. Trong quần thư 360 có một câu kinh thế này: vị giả giả lập đức chi cơ giả, thế giả giả hành nghi chi trữ giả, thánh nhân đạo cơ ác trữ, chức thành thiên địa chi hóa, sử vạn vật thuận yên, nhân luân chánh yên. Mở đầu câu kinh là vị giả giả chức vị. Chúng ta bây giờ là hiệu trưởng, đứng đầu một trường, hoặc là chủ nhiệm lớp, đứng đầu một lớp. Đây chính là một chức vị, là máy dệt thành lập nhân đức, tức là khung cưỡi dệt giải. Thế giả giả, thế chính là quyền lực của chúng ta. Chúng ta ở trong vị trí này, chức quyền hành sự của chúng ta, thế giả giả, hành nghĩa chi trữ giả, con thoi thi hành đạo nghĩa. Các khung cưỡi dịch giải phải phối hợp với con thoi. Cho nên có địa vị là có quyền lực. Về điểm này, tôi đã từng nghe một vị hiệu trưởng về hưu của Singapore. Ông đã 70 mấy tuổi rồi. Ông hết sức nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trong ngành giáo dục Singapore. Sau khi ông về hưu, mới biết tới sự quan trọng của đệ tử quy. Nhưng ông đã về hưu rồi, cho nên ông hết sức cảm thán: nếu như khi tôi còn tại vị, có thể tôi sẽ ảnh hưởng tới trường mình, tôi có thể ảnh hưởng tới ngành giáo dục của cả Singapore. Nhưng bởi vì ông đã về hưu rồi, nên sức ảnh hưởng đã không còn như hồi ông còn tại vị nữa. Cho nên sự cảm thán của ông cũng khiến rất nhiều hiệu trưởng tại vị cảm động. Cho nên chúng ta không thể đợi đánh mất nhân duyên cơ hội này rồi mới hối hận thì rất nuối tiếc. Thánh nhân đạo cơ ác trữ, cái này là một so sánh. Thánh nhân chân đạp khung cưỡi, tay cầm con thoi, dịch thành tấm lụa thiên địa, đại thiên hành hóa, thay trời hành nhân nghĩa. Khổng Tử, Mạnh Tử, họ giảng đạo đức, nói nhân nghĩa, giúp người ta hiểu rõ đạo lý làm người. Như vậy mới có thể khiến vạn vật thuận y. Xin hỏi mọi người, sự tuyệt chủng của loài vật trên toàn thế giới, một ngày không biết có bao nhiêu hàng ngàn hàng vạn loài vật bây giờ mỗi ngày đều đang tuyệt chủng. Xin hỏi mọi người có biết nguyên nhân là gì không? Do con người phá hoại tự nhiên mà gây ra. Xin hỏi mọi người, thế giới này nếu như có một loại động vật tuyệt chủng rồi, những động vật khác sẽ mở tiệc ăn mừng 7 ngày 7 đêm. Xin hỏi mọi người, loài vật nào tuyệt chủng rồi, những loài vật khác sẽ mở tiệc ăn mừng 7 ngày 7 đêm? Chúng ta rất tự biết mình. Mọi người có cảm thấy không? Con người sống điên đảo rồi. Linh hồn vạn vật lại sống thành sát thủ của vạn vật. Điều này quá là chà đạp. Sự định vị của tổ tiên đối với con người của chúng ta: tam tài giả, thiên địa nhân. Con người nên học hỏi tấm lòng vô tư giáo hóa vạn vật của trời đất. Đây gọi là nhân cách. Bây giờ là biến thành sát thủ. Cho nên chỉ cần con người hiểu nhân ái, có tình thương, thương cha mẹ thì thương dân thì thương vật. Quả thật là vạn vật thuận hòa, nhân luân đoan chánh. Từ một câu này chúng ta cũng hiểu được giáo dục văn hóa truyền thống quan trọng nhất là gì? Giáo dục đạo đức, luân lý. Con người không hiểu luân lý thì không biết làm người. Ở Quảng Đông có một trường học, chủ nhiệm giáo dục của trường vừa hay tháng 7 năm 2004 đã tới Thẩm Quyến, đã tới học 5 ngày khóa học văn hóa truyền thống. Chủ nhiệm giáo dục này học xong, tới nói chuyện với chúng tôi, nói là những ghi chép của thầy trong 5 ngày này còn nhiều hơn ghi chép 4 năm trong học viện sư phạm. Lúc đó tôi nghe xong, trong lòng hết sức đau. Tại sao? Chủ nhiệm giáo dục này hết sức có tình thương với giáo dục, có sứ mệnh giáo dục. Nếu không, ông đã làm tới chủ nhiệm giáo dục rồi, tại sao còn học tập nghiêm túc như vậy? Nhưng tại sao trong 4 năm ông học ở học viện sư phạm không khơi dậy sứ mệnh và tính tích cực này của ông? Tại vì chúng ta không đem những lý niệm trí huệ giáo dục này của văn hóa truyền thống dạy trước cho họ. Ngược lại là có rất nhiều lý luận giáo dục hiện đại. Và những lý luận giáo dục đó có đúng đắn hay không còn phải đợi xem xét. Tôi lấy một ví dụ cho mọi người nghe. Trước đây, chúng ta khi học lý luận đó là lấy chó làm thí nghiệm, lấy mèo làm thí nghiệm, lấy chuột làm thí nghiệm. Kết quả sau cùng, lấy ra dạy ai? Dạy người. Vậy xin hỏi, đó là dạy người thành cái gì? Dạy thành cái gì? Động vật, chó. Tôi nói cho mọi người nghe, dạy thành chó là khá lắm rồi. Tại sao? Bởi vì quý vị lấy chó mèo ra làm thí nghiệm là đặt mục tiêu ở đâu? Ở chó và mèo. Nếu không cẩn thận sẽ biến thành gì? Còn không bằng chó mèo. Mọi người có nhìn thấy bây giờ những người sát hại cha mẹ, ông bà có bao nhiêu không? Đó chẳng phải là do chúng ta dạy ra sao? Người tốt là do dạy ra, người xấu cũng do dạy ra. Dạy sai rồi, rất nghiêm trọng. Hôm nay chúng ta đặt mục tiêu ở thánh nhân, họ không cẩn thận thì cũng thành hiền nhân. Đặt mục tiêu ở hiền nhân, họ không cẩn thận thì cũng được thành quân tử. Quý vị đặt mục tiêu ở quân tử, nếu không tốt lắm cũng là thiện nhân chứ. Bây giờ quý vị đặt mục tiêu ở chó mèo, kế tiếp là gì? Sẽ rất là thảm. Cho nên tai nạn lớn nhất của chúng ta nằm ở đâu? Đánh mất lòng tự tin dân tộc. Rõ ràng phương pháp 5.000 năm đời đời dạy ra thánh hiền, lý luận 5.000 năm, lý niệm 5.000 năm, kinh nghiệm phương pháp hiệu quả 5.000 năm chúng ta không dùng, mặt trăng nước ngoài thì tròn hơn. Cho nên những lý luận này lấy ra dạy, bây giờ không phải vấn đề thế hệ sau của dân tộc, là vấn đề giáo dục thế hệ sau của cả thế giới. Ngay cả Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mỹ cũng tự mình thừa nhận những giáo dục này là thất bại. Bạo động của nước Anh, ai bạo động? Học sinh, đó đều là những học sinh rất có học lực, tiến hành bạo động đối với quốc gia. Tỷ lệ phạm tội của nước Mỹ đều xếp ở vị trí khá cao trên toàn thế giới. Thế hệ sau họ dạy thành thế nào? Tại sao chúng ta còn học theo những sự giáo dục của họ? Đây chẳng phải là vấn đề về lòng tin sao? Thật ra, nếu như tôi không gặp được kinh điển của lão tổ tiên, tôi cũng rất không tự tin. Hồi đó, tôi nhớ là thường hỏi các bạn học, bạn thấy con người của tôi như thế nào? Bạn đó hỏi bạn muốn nghe nói thật hay nói dối. Cho nên nghe lời nói thật, tim phải thật khỏe mới được. Còn có bạn lấy ra bài trắc nghiệm tâm lý. Bài trắc nghiệm tâm lý đó, ví dụ nói quý vị được 40 điểm, họ nói cá tính của quý vị rất giống con gấu túi. Quý vị được 50 điểm, họ nói quý vị giống con cọp. Quý vị được 60 điểm, họ nói cá tính của quý vị giống con công. Loại trắc nghiệm tâm lý này tôi cũng làm rồi. Sau khi làm xong, rất vui sướng nói với người khác mình rất giống con gấu túi. Bây giờ tôi cảm thấy hồi đó thật sự có lỗi với tổ tiên. Tổ tiên trên trời linh thiêng nói, con cháu của mình sao mà giống súc sinh, lại còn vui sướng cả ngày. Đúng chưa? Chúng ta giống con gấu túi, là giống súc sinh, lại còn vui sướng cả ngày. Oan uổng quá. Cho nên trắc nghiệm tâm lý của người dân chúng ta để làm sao? Làm xong rồi nói với quý vị. Quý vị có hiếu tâm của Đại Thuấn. Quý vị có lòng nhân từ của Nghiêu Đế. Quý vị có sự khoan hồng độ lượng của Đường Thái Tông. Quý vị có tấm lòng lo trước đổi lo thiên hạ, vui sau niềm vui thiên hạ của Phạm Trọng Yêm. Xin hỏi mọi người, làm xong bài trắc nghiệm tâm lý này, người này có hít thở sâu một hơi và nói, thì đã bản thân mình có nhiều ưu điểm của thánh nhân như vậy, mình phải nghiêm chỉnh. Không, ngay cả micro cũng cảm động rồi. Mình phải nghiêm chỉnh, thành tựu chính mình, không thể chà đạp chính mình, không thể có lỗi với chính mình. Cho nên, lòng tự tin này rất là quan trọng. Và vị chủ nhiệm giáo vụ này, ông thật sự hết sức dụng tâm học tập. Sau khi quay về, ông liền tìm ba đồng nghiệp cùng ông chí đồng đạo hợp. Bốn người bắt đầu mỗi tuần đều học văn hóa truyền thống, lại sắp xếp ba chủ nhiệm lớp đều là thầy giáo chủ nhiệm. Vào tháng 10 tới Thượng Hải tham gia khóa học 5 ngày. Sau khi bốn người bọn họ bắt đầu làm, không lâu sau, sự thay đổi của ba lớp học này rất rõ ràng. Hiệu trưởng của họ là một cô hiệu trưởng. Khi đi ngang qua, đã quan sát thấy được, liền bắt đầu tìm hiểu. Thì ra, họ đang phổ biến văn hóa truyền thống, phổ biến Đệ Tử Quy. Kết quả cô hiệu trưởng này đối với đồng nghiệp trong cả trường nói rằng, các em nhỏ của chúng ta, tiếng Anh có thể học chậm một chút, nhưng hiếu đạo, cách làm người phải mau chóng học. Cô bắt đầu triển khai trong toàn trường. Một hôm, chồng của cô đọc báo thấy có chuyên gia phê bình rằng Đệ Tử Quy là ngu hiếu. Thật ra, chuyên gia có thân phận cao như vậy, nói năng càng phải cẩn thận. Rốt cuộc có đọc qua chưa? Có thâm nhập chưa? Phê bình khiến người ta đánh mất lòng tin. Những nhân quả này, người nói câu này cũng phải chịu trách nhiệm. Chúng ta đã thâm nhập qua rồi, Đệ Tử Quy làm gì có ngu hiếu. Cha mẹ lỗi, phải cố khuyên, khuyên can cha mẹ. Tỏ ra vui, lời nhu hòa. Chồng của cô sau khi xem được bài viết này, liền đem đưa cho vợ của mình coi. Có người phê bình, bây giờ em còn làm trong cả trường. Em cẩn thận đó, đừng có đi vào con đường sai lầm. Vợ của ông có sự tu dưỡng rất sâu dày. Cô hiệu trưởng này, cô liền nói, ông ấy có cách nhìn của ông ấy, em có trách nhiệm của em. Cô cũng không phê bình giáo sư này. Cô nói, ông ấy có cách nhìn của ông ấy, em có trách nhiệm của em. Trường cấp 2 gần trường bọn em, mỗi lần kỳ nghỉ dài kết thúc, sẽ có rất nhiều học sinh đi phá thai. Em không muốn học sinh của em sau này cũng đi vào cuộc đời như vậy. Cho nên bây giờ em phải mau mau cắm chắc rễ đức hạnh cho các em. Cô nói xong, chồng cô nhìn cô và nói, anh thấy em thích hợp làm người lãnh đạo quốc gia. Nữ hào kiệt đấy. Nói tới đây, tôi liền nhớ ra, có một giáo viên đại học nói với tôi, thầy có một học sinh, một học sinh nữ khoa thể dục, khi vào trường thì hết sức to con. Nhưng khi tốt nghiệp đại học 4 năm bước ra ốm như que củi. Bởi vì thầy giáo này nói, chỉ nói số lần thầy biết, không biết thì không tính. Theo như thầy biết, từng phá thai 4 lần. Em không hiểu, Các em không được học trường tiểu học dạy những đạo lý này. Em học 4 năm đại học đã khiến thân thể của mình suy sụp như vậy, khiến cho phước báo của mình cũng tổn hại hết. Nếu như hồi mẫu giáo tiểu học có dạy, thậm chí nếu như khai giảng đại học, trường các em có một tuần lễ tất cả đều dạy luân lý đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống cho những sinh viên này, tôi tin là khoảng thời gian 4 năm đó của các em sẽ hoàn toàn khác. Đại học Đại Đồng từ năm 2009 đã luôn phổ cập, giúp tất cả sinh viên năm thứ nhất toàn bộ đều học văn hóa truyền thống, tới bây giờ đã là năm thứ 5 rồi. Khá là không dễ dàng. Cái này là thận trọng khi bắt đầu, mỗi một nhân duyên quan trọng, đem tư tưởng quan niệm đúng đắn dạy các em, 4 năm này của các em sẽ không uổng phí. Hồi đó tôi không được gặp trưởng phòng, phòng sinh viên như vậy. Không được gặp cơ hội tốt như vậy. Hồi đó tôi vào trường, các anh khóa trên nói với tôi, University, tiếng Anh của từ đại học. Anh đã nói ý nghĩa của từ University là cho em chơi 4 năm. Tôi bị dẫn dắt sai lầm. Năm tháng hoàng kim của cuộc đời tôi bị hủy hoại như vậy đó. Hủy hoại thời gian còn chưa nghiêm trọng lắm, còn gây ra rất nhiều tội nghiệp. Cho nên, con người luôn gặp duyên khác nhau. Có thể gặp thầy cô hiệu trưởng tốt như mọi người đây. Đó đều là sự may mắn của học sinh. Cô hiệu trưởng này đã gợi mở cho tôi rất nhiều, kể cả bản thân của chúng tôi ở tuyến đầu tiên. Tất cả những hiện tượng tôi nhìn thấy không phải là thế hệ này không bằng thế hệ trước, mà là năm này không bằng năm trước. Nhưng có một giáo viên đại học mấy ngày trước khi nói điện thoại với tôi, thì nói là bây giờ đã không phải là năm này không bằng năm trước nữa, mà là hôm nay không bằng hôm trước. Chỉ cần không dạy điều đúng đắn, các em không có sức miễn dịch, cám dỗ quá nhiều, nhanh chóng đọa lạc. Cho nên tôi ở Đài Loan, lãnh bổng lộc của nhà nước, đồng tiền xương máu của người nạp thuế, trách nhiệm của tôi chính là bồi dưỡng tốt thế hệ sau cho cả xã hội. Nhưng bày ra trước mắt tôi là hiện tượng năm nay không bằng năm trước, hôm nay không bằng hôm trước. Tôi phải tìm ra căn bản vấn đề. Nếu không tôi sẽ tắc trách. Sau đó tôi tìm hiểu được thiếu mất giáo dục đức hạnh, giáo dục luân lý đạo đức. Thể hội được như vậy rồi, suy ngẫm kỹ lại, không phải là học sinh thiếu giáo dục đức hạnh, bản thân tôi cũng thất đức. Bản thân tôi học tập văn hóa truyền thống cũng rất cạn, cũng phải tích lũy cho tốt, thâm nhập cho tốt. Cho nên hồi đó hiểu ra đức là quan trọng nhất. Đức là cái gốc. Bản thân của tôi lại không có những căn bản này, cho nên trước tiên là từ chức, đi theo sư trưởng tôi học hỏi. Sau đó cũng may có nhân duyên, năm 2003 tới Hải Khẩu Hiếu Liêm, cùng một số phụ huynh làm khóa học chia sẻ về văn hóa truyền thống. Cho nên đây đều là tình hình bày ra trước mắt của chúng ta. Chúng ta thấy nghĩa mà không làm thì là vô dụng. Chúng ta thấy nghĩa phải làm, nếu không chúng ta đều nhận giáo huấn của Khổng Lão Phu Tử một cách uổng phí. Như vậy mới xứng đáng với sự tín nhiệm của người nạp thuế đối với chúng ta, kể cả sự tín nhiệm của tất cả các phụ huynh đối với chúng ta. Cách đây mấy năm, tôi tới Malaysia gặp một vị trưởng bối là Lão Thiên Sinh Thẩm Mộ Vũ. Mọi người xem tên của ông cụ sẽ biết sự mong đợi của cha ông cụ đối với ông. Ngưỡng mộ Quang Vũ. Quang Vũ. Quang Vũ là chính nghĩa ngút trời. Ông quả thật đã làm được, bởi vì đã từng chính phủ Malaysia muốn trừ bỏ văn hóa truyền thống, Indonesia đã trừ bỏ văn hóa truyền thống hơn 30 năm rồi, người Hoa không cách nào học được. Hồi đó chính phủ Malaysia cũng làm như vậy. Mấy trăm vạn người Hoa đứng lên bảo vệ sự truyền thừa văn hóa truyền thống của mình. Trong đó cụ Thẩm chính là đại biểu, cụ đã bị bắt giam vào ngục mấy lần. Kết quả quan viên giám ngục Mã Lai đó, cách cứng cũng dùng rồi, liền dùng tới cách mềm, phải khiến cho cụ phục tùng. Thậm chí còn nói với cụ, ông phục tùng rồi, phong cho ông chức tước vị gì đó. Dùng những danh lợi này thuyết phục cụ. Kết quả cụ nói với quan viên Mã Lai đó, nếu như hôm nay người Hoa chúng tôi muốn diệt chữ Mã Lai của các anh, tôi tin là anh cũng sẽ đứng lên thôi. Quan viên đó nghe xong rất là cảm động, bắt đầu từ hôm đó coi cụ Thẩm như là bảo vật. Cho nên người có nghĩa khí đi vào trong ngục còn có thể được làm bảo vật. Cái này cũng là tổ tiên bảo hộ cho cụ. Chúng tôi rất may mắn có thể đến thân cận ông cụ. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp ông cụ đã 95 tuổi rồi. Ông cụ đã làm hiệu trưởng 70 năm rồi. Cái này phá kỷ lục thế giới. Cụ rất yêu ngành giáo dục. Lần đầu tiên gặp mặt, ông cụ đã 95 tuổi, tự mình đánh phong cầm. Sau đó dẫn dắt chúng tôi hát, hát bài ca kháng Nhật yêu nước. Cho nên khí thế của những trưởng bối này sẽ khiến cho quý vị một đời khó quên. Cụ lại khích lệ những người trẻ chúng tôi. Cụ nói, dạy học là ngành nghề không có tiền đồ nhất. Mọi người trước tiên đừng độc đoán, phán đoán, để tôi viết ra hết đã. Ông cụ rất là hài hước. Là ngành nghề không thể kiếm nhiều tiền, nhưng lại là ngành nghề quan trọng nhất. Bởi vì nó truyền đạo thọ nghiệp giải hoặc, nó truyền thừa văn hóa. Đây là việc quan trọng nhất đối với cả dân tộc. Thực ra đoạn này, trong xã hội hiện đại, chúng ta thể hội hết sức sâu sắc. Có một người Hoa ở Hồng Kông viết một bài văn, nói dân tộc Trung Hoa có nền văn hóa lâu đời nhất thế giới là dân tộc trí huệ, nhưng chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi lại biến thành dân tộc thiển cận nhất. Thiển cận tới nỗi chỉ vì mấy chục đồng tiền có thể sát hại cha mẹ, chí thân của chính mình. Đây quả thật là hiện tượng xuất hiện trong dân tộc chúng ta hiện nay. Nguyên nhân ở đâu? Văn hóa đứt đoạn, không được truyền thừa lại. Cho nên những loạn tướng này, những hiện tượng này 100-200 năm trước chưa từng nghe thấy, lại xảy ra trong xã hội hiện tại của chúng ta. Cho nên giá trị văn hóa, tầm quan trọng của văn hóa trên bản thân mấy thế hệ này của chúng ta được nhìn thấy hết sức rõ ràng. Cho nên muốn thật sự xoay chuyển càn khôn này, còn phải dựa vào người trong giới giáo dục chúng ta gánh vác sứ mệnh lịch sử này. Cho nên những nước quảng dân dạy học đứng đầu. Tiết học sau chúng ta đối với nhân loại hiện nay, từ khổ nạn của thân tâm cho tới cả xã hội, gia đình, thế giới, căn nguyên vấn đề nằm ở đâu? Bác sĩ cứu sinh mạng con người, người thầy cứu huệ mạng con người. Chúng ta phải tìm thấy gốc rễ căn bệnh xã hội này mới có thể cho thuốc đúng bệnh được. Và cho thuốc cũng cần phải giáo hóa lâu dài. Cho nên dạy học làm đầu mới có thể có hiệu quả. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Giáo dục không phải uống thuốc đặc hiệu, như vậy sẽ có tác dụng phụ. Được, tiết học sau của chúng ta nói về căn nguyên khổ nạn của loài người. Cho tới thời đại này chúng ta làm sao? Những nước quảng dân dạy học đứng đầu nói về hai trọng điểm này, lại cùng chia sẻ với mọi người. Cảm ơn mọi người.
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.